cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Jeremy đoạn 11 và 12. Nói đến việc dân Israel bội nghịch giao ước đã lập trong đồng vắng. Trong Jeremy đoạn 11 và 12, Jeremy giảng một sứ điệp lớn lao sau khi quyển sách luật pháp của Đức Chúa Trời, hay còn gọi là quyển sách luật pháp Môi-se, được tìm thấy và đọc riêng chúng nghe. Tôi muốn nhắc lại cho các bạn nhớ rằng, tiếp theo việc Đức Chúa Trời ban hành 10 điều răn trong sách Ai Cập ký đoạn 20, Đức Chúa Trời công bố một số sự đón phạt nếu như dân chúng không tuân hành theo luật pháp của Ngài. Đây là những điều mà Jeremy nhấn mạnh. Có nhiều khía cạnh trong luật pháp của Chúa nói đến phương cách mà chúng ta sống, phương cách chúng ta đối xử với người láng giềng, phương cách mà chúng ta sinh sống và đời sống giao tế trong xã hội của chúng ta nữa. Có nhiều người ngày nay là hội viên trong hội thánh mà vẫn tiếp tục lầm lạc trong con đường tội lỗi, chẳng hạn như tình dục bậy bạ ngoài hôn nhân, mà họ nói rằng họ vẫn có thể hầu việc Đức Chúa Trời. Jeremy nhấn mạnh rằng những người ấy rơi vào con đường xa cách Đức Chúa Trời. Nhiều người ngày nay nói rằng họ ở trong hội thánh chánh thống, có nền tảng giáo lý đúng, nhưng đời sống của họ đang sống như thế nào? Đời sống của họ có thành thật không? Đời sống của họ có trong sạch không? Đó là những điều mà tiên tri Jeremy nhấn mạnh trong lời giảng của ông. Nếu hiện nay chúng ta không sống thành thật, chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời để ăn năn, để sau đó chúng ta bước đi gần gũi với Ngài càng hơn. Nhưng dân chúng trong thời kỳ của Jeremy đã không sống chân thật, và nhiều người trong thời của chúng ta ngày nay cũng như thế. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Jeremy đoạn 11, câu 1 đến câu 2. Từ nơi Đức Giê-hô-va có lời cho Jeremy như vậy: hãy nghe những lời giao ước này và bảo cho người Giu-đa và dân thành Jerusalem. Lời của giao ước này, tức là quyển sách luật pháp Môi-se mới vừa tìm được và đã được đọc cho dân chúng nghe. Vua Josiah đã kêu gọi những người lãnh đạo Giu-đa đến và họ làm lời hứa nguyện đi theo lời của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 11, câu 3 đến câu 5. Ngươi khá bảo chúng rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: đáng rủa sả thai là người không nghe lời giao ước này, mà ta đã truyền cho tổ phụ các ngươi. Trong ngày ta đem họ ra khỏi xứ Ê-tô, khỏi lò nấu sắt mà phán rằng, hãy nghe tiếng ta, noi theo điều ta dạy mà làm. Vậy thì, các ngươi sẽ làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, hầu cho ta giữ lời thề ta đã thề cùng tổ phụ các ngươi, mà ban cho họ một xứ đượm sữa và mật, như xứ các ngươi thấy ngày nay. Tôi bèn thưa rằng, hỡi Đức Giê-hô-va. Amen. Trước khi quyển sách luật pháp Môi-se được tìm thấy, dân chúng không biết luật pháp của Chúa. Giờ đây họ biết, và trách nhiệm của họ trở nên lớn hơn. Đức Chúa Trời nói rằng, đáng rủa sở thai là người không nghe theo lời của giáo ước này. Như tôi đã nói vài lần trước đây, nếu người ngoại đạo ở một phương trời xa không biết Đức Chúa Trời và thờ hình tượng, tôi thấy người ấy nhẹ tội hơn là một người ngồi trong nhà thờ được nghe giảng về tính lành cứu rỗi mà lại khước từ. Tôi xin thưa với các bạn rằng, sự đón phạt sẽ nặng nề hơn khi một người có dịp nghe tính lành cứu rỗi nhưng lại khước từ tiếp nhận. Và trong Jeremy đoạn 11, câu 6, câu 8 nói tiếp. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hãy trao mọi lời này trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem rằng, hãy nghe những lời giáo ước này mà làm theo. Ta đã khuyên răn tổ phụ các ngươi từ ngày đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến ngày nay. Ta dậy sớm mà khuyên răn họ rằng, hãy vâng theo tiếng ta. Nhưng họ không vâng lời, không để tai vào. Họ theo sự cứng cỏi của lòng ác mình mà làm. Vì vậy, ta sẽ làm cho họ mọi lời hăm dọa của giáo ước này là điều ta đã dặn họ làm theo mà họ không làm theo. Qua lời này, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời rất kiên nhẫn với dân sự của Ngài. Ngài nói rằng, ta đã khuyên răn tổ phụ các ngươi từ ngày đem họ lên khỏi xứ Ê-díp-tô đến ngày nay. Ta dậy sớm mà khuyên răn họ rằng, hãy vâng theo tiếng ta. Vì thế, Ngài sẽ làm thành sự đón phạt như đã được cảnh giác trước. Có thể một số người trong các bạn ngày nay cũng bội nghịch, không chịu nghe lời của Chúa, không chịu tiếp nhận lời của Ngài. Tôi mong ước và kêu gọi quý vị hãy ăn năn, từ bỏ thái độ đó, trước khi cơn đón phạt của Đức Chúa Trời xảy đến. Và trong Jeremy đoạn 11, câu 9 đến câu 12 nói tiếp. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, trong người Giu-đa và trong dân cư Giê-ru-sa-lem có kẻ đã lập mưu bản nghịch. Chúng nó quay về tội ác của tổ tiên mình là kẻ chẳng khứng nghe lời ta và theo các thần khác hầu việc. Nhà Israel với nhà Giu-đa đã phạm giao ước mà ta đã lập cùng tổ phụ chúng nó. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta sẽ khiến tai nạn đổ trên chúng nó. Không thể tránh được, chúng nó sẽ kêu đến ta, nhưng ta chẳng thèm nghe. Bấy giờ, các thành của Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ đi kêu cầu các thần mà mình đã dâng hương, nhưng các thần ấy sẽ không cứu chúng nó trong khi hoạn nạn đâu. Thưa các bạn, Chúa nói rằng, khi dân chúng bỏ Đức Chúa Trời và thờ các thần khác, nhưng khi hoạn nạn xảy đến thì các thần ấy không thể cứu giúp họ được. Và những ai thờ phượng tà thần sẽ có một ngày thất vọng khi khám phá ra rằng thần mà mình đang thờ phượng đó không có quyền năng để cứu giúp. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 11, câu 13-17. Hỡi Giu-đa, ngươi có bao nhiêu thành, có bấy nhiêu thần. Jerusalem có bao nhiêu đường phố, các ngươi cũng lập bấy nhiêu bàn thờ cho vật xấu hổ, tức là những bàn thờ đốt hương Ba-an. Vậy ngươi chớ cầu thay cho dân này, chớ vì chúng nó lên tiếng kêu cầu. Vì khi chúng nó nhân cớ hoạn nạn mà kêu đến ta, ta chẳng thèm nghe. Kẻ yêu dấu của ta đã làm nhiều sự dâm loạn, và thịt thánh đã cất khỏi ngươi. Còn đến trong nhà ta làm chi, mà ngươi còn lấy làm vui trong khi phạm tội. Xưa Đức Giê-hô-va giống xưng nó là cây olive xanh, trái tươi tốt đáng ưa. nay có tiếng lớn inh ỏi, Ngài đốt lửa như cây ấy, những nhánh nó bị gãy. Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng đã vung trồng ngươi, nay đã phán định tai vạ nghịch cùng ngươi, vì cớ sự gian ác mà Israel và nhà Giu-đa đã làm cho mình khi trọc giận ta bởi sự dâng hương cho Ba-an. Dân Giu-đa phạm tội thờ hình tượng và sự dâm loạn đến mức quá đỗi, quá xa, không còn có thể cầu thai. Vì thế, họ chỉ còn chờ ngày đoán phạt sẽ đến. Khi thấy điều này, tôi rất tiếc cho nhiều người cứ tiếp tục đi trong con đường lầm than, đi trong con đường tâm tối u mê, chẳng nhìn biết, chẳng lắng nghe lời khuyên và sự cảnh tỉnh. Và Jeremy đoạn 11 câu 18-23 nói tiếp: Đức Giê-hô-va đã cho tôi thấy sự ấy và tôi biết rồi, thì Ngài đã tỏ ra cho tôi việc làm của chúng nó. Còn tôi, như chiên con dễ biểu bị dắt đến chỗ giết, tôi chẳng biết họ mưu toan nghịch cùng tôi mà rằng, hãy diệt cả cây và trái, dứt khỏi đất người sống, hầu chứ danh nó chẳng được nhớ đến nữa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí, tôi sẽ thấy sự Ngài báo thù họ, vì tôi đã tỏ việc tôi cùng Ngài. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vậy về người Anatot là kẻ đòi mạng sống ngươi mà rằng, nếu ngươi không muốn chết vì tay ta, thì chớ nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri. Vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ phạt chúng nó, những người trai tráng sẽ chết bởi gươm đao, những con trai con gái sẽ chết bởi đói kém, sẽ không có dân sót cho chúng nó, vì đến năm thâm phạt, ta sẽ giáng tai vạ trên người nam của Anatot. Đức Chúa Trời nói với Jeremy, không có hữu ích chi khi giảng cho dân chúng nữa. Họ đã từ chối Đức Chúa Trời, họ muốn giết ngươi, xin đừng giảng cho họ nữa. Jeremy không giảng lời Đức Chúa Trời cho người ở thành Anatot nữa, bởi vì dân chúng ở đó từ chối lời của Đức Chúa Trời và tìm cách giết Jeremy. Thật là thảm hại cho nơi nào lời của Đức Chúa Trời không còn được nói ra. Đây là điều đau lòng cho Jeremy, bởi vì chính người trong quê hương của ông từ chối ông. Jeremy trả một giá khi ông làm công việc cho Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng bị đối xử một cách tương tự như vậy. Trong sách Giăng đoạn 4, câu 43 và 44 ký thuật lại như sau: Khỏi hai ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu từ đó đi qua xứ Ga-li-lê. Chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Chúa Giê-xu phải rời bỏ quê hương của Ngài là thành Na-sa-rét và đi xuống Ca-pê-na-um để lập địa bàn chính yếu, hoạt động công tác tại đó. Tiên tri Jeremy cũng làm như thế. Ông phải rời khỏi quê hương của mình và đi giảng ở nơi khác. Jeremy giảng một sứ điệp cho dân tộc này, khác với cách mà chúng ta nghe ngày hôm nay. Ngày nay chúng ta thường nói, hãy đến với Chúa Giê-xu, Ngài sẽ ban cho các bạn người mới, Ngài sẽ ban cho các bạn đầy đủ, Ngài sẽ ban cho các bạn khỏe mạnh. Đó không phải là những gì chúng ta nghe từ Jeremy và đời sống của ông. Jeremy nói rằng, các bạn sẽ trả một giá khi quay trở lại cùng với Đức Chúa Trời, nhưng nó xứng đáng để các bạn trả giá đó. Dầu rằng dân Giu-đa lập lại giao ước và hứa nguyện phụng sự Đức Chúa Trời, cơn phục hưng đến trên xứ, nhưng phần lớn chỉ có bề mặt mà thôi. Lời giảng của Jeremy có một số ảnh hưởng nào đó, và một số người thành thật quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Jeremy giảng rằng, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hãy rao mọi lời này trong các thành của Giu-đa, trong các đường phố Jerusalem, rằng hãy nghe lời giao ước này và làm theo. Trong đoạn 11, câu 6. Do vậy, nhiều điều trong đất nước này đang suy đồi. Sau cơn phục hưng, sự chú ý về những vực thuộc linh bắt đầu nguội dần. Dân chúng quay trở lại con đường cũ của họ. Ngay cả vua Josiah cũng làm một lầm lỗi lớn. Josiah tham dự vào chiến trận với vua Ai Cập. Họ đánh nhau ở Megiddo và vua Josiah bị trọng thương chết. Jeremy than khóc cho vua Josiah. Như được kỹ thuật ở trong Sử ký thứ nhì, đoạn 35 câu 25. Jeremy đặt bài ai ca về Josiah, lại các kẻ ca sướng nam và nữ hãy còn hát về Josiah trong bài ai ca của mình cho đến ngày nay. Người ta lập điều đó như một thường lệ trong Israel. Kìa, các chuyện ấy đã chép trong sách ai ca. Jeremy khóc bởi vì ông biết rằng dân chúng không những rơi vào việc thờ hình tượng, nhưng họ cũng rơi vào tội lỗi dâm dục. Jeremy giảng cho họ một sứ điệp mà họ không muốn nghe. Họ từ chối nghe lời giảng của Jeremy. Họ còn lại lập mưu giết Jeremy nữa. Vì thế, ông phải rời khỏi quê hương của ông là Anatot. Lúc bấy giờ, vua Josiah có còn sống không? Không. Josiah đã qua đời. Nếu như vua còn sống, chắc chắn là vua đã bảo vệ Jeremy. Jehoiada lên ngôi kế vị, nhưng chỉ ngồi trên ngôi vàng được có 3 tháng. Pharaoh dựng lên Jehoiakim cai trị dân Judah. Và Jehoiakim phải nộp thuế cho Ai Cập rất nặng. Thời gian không bao lâu sau đó, Nebuchadnezzar đã đánh bại Ai Cập. Jehoiakim trở nên chư hầu của Babylon. Việc này kéo dài 3 năm, và sau đó Jehoiakim phản nghịch chống lại vua Babylon. Vua không nghe lời cảnh giác của Jeremy. Jeremy trước đó đã cảnh giác rằng đừng có liên hiệp với Ai Cập, theo như lời của các tiên tri giả. Nhưng vua Judah đã không lắng nghe và tiếp tục đi đến con đường suy vong. Tiếp theo, chúng ta đến Jeremy đoạn 12. Đây là thời kỳ đen tối trong đời sống của đất nước Judah. Chỉ còn ánh sáng trên đời sống của Jeremy. Vua Josiah đã chết. Jeremy buộc phải rời khỏi quê hương và một vua khác mới lên ngôi. Một hoàn cảnh đi đến chỗ tệ hơn. Lúc bấy giờ, Jeremy có một câu hỏi để nêu lên với Chúa. Vào thời điểm này, tôi nghĩ rằng một số cơ đốc nhân có sự nghi ngờ trong lòng. Một ý nghĩ đen tối đến trong tâm trí. Người ấy lấy làm lạ và hỏi rằng, tại sao Đức Chúa Trời cho phép những điều này xảy ra? Ngay cả mục sư đứng về phía Đức Chúa Trời cũng có lúc nêu lên câu hỏi này. Tại sao Đức Chúa Trời không hành động? Ông nhìn xung quanh và thấy tại sao những người tốt gánh chịu nhiều đau khổ. Tại sao những người có đời sống thuộc linh tốt hình như gặp nhiều khó khăn hơn những người khác? Chúng ta thường ngạc nhiên về những điều Chúa cho phép xảy ra. Ngay cả David cũng có thắc mắc và nói rằng, tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn, trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ. Trong Thi Thiên đoạn 37 câu 35. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Jeremy đoạn 12, câu 1 đến câu 2. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biện luận cùng Ngài. Ngài thật công bình. Dầu vậy, tôi còn muốn biện luận cùng Ngài. Sao đường lối kẻ ác được thạnh vượng? Sao những người gian trá được yên ổn? Ngài đã vung trồng họ. Họ đã đâm rễ, lớn lên và ra trái. Miệng của họ ở gần Ngài. Song lòng họ cách xa Ngài. Đây là câu hỏi của Jeremy. Đó cũng là câu hỏi của tôi. Ngày nay, tôi cũng muốn hỏi Đức Chúa Trời tại sao Ngài cho điều đó xảy ra? Tại sao Ngài cho phép những sự việc như vậy xảy ra? Tôi không có câu trả lời. Và tôi nghĩ Jeremy cũng vậy. David cũng không có câu trả lời nữa. Đức Chúa Trời cho phép người ác giàu có. Chúng ta thấy họ lớn mạnh như cây xanh tươi. Tại sao những người Chúa cho giàu có không ủng hộ cho việc truyền giáo? Tôi hỏi câu hỏi đó và tôi cũng không có câu trả lời. Và trong Jeremy, đoạn 12 câu 3. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thế nào. Xin kéo những người ấy như con chiên bị dắt đến chỗ giết. biệt riêng họ ra cho Ngài đánh giết. Jeremy nói với Chúa tại sao Ngài không đón phạt họ. Họ là những người đáng bị hình phạt. Và Jeremy nói tiếp trong đoạn 12, câu 4. Trong xứ bị sầu thảm, cỏ ngoài đồng khô héo cho đến chừng nào? Vì cớ dân cư hung ác, nên loài sinh súc và chim chóc đều bị diệt. Vì chúng nó nói rằng, người sẽ chẳng thấy sự cuối cùng của chúng ta. Jeremy nêu lên câu hỏi, trong xứ bị sầu thảm, cỏ ngoài đồng khô héo cho đến chừng nào? Nói một cách khác, tại sao Chúa chưa hành động? Đức Chúa Trời có câu trả lời cho Jeremy. Các bạn và tôi cũng chấp nhận câu trả lời đó. Đức Chúa Trời nói, ta biết những gì ta làm. Các ngươi hãy tin cậy nơi ta, hãy nương cậy nơi ta. Xin nhớ rằng, Jeremy bắt đầu phân đoạn này và nói, Đức Giê-hô-va là đấng công bình. Thưa các bạn, những gì Đức Chúa Trời đang làm ngày nay là công bình, và chúng ta có thể thấy và hiểu trong một ngày sắp đến. Đó là nơi thể hiện đức tin. Chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy. Jeremy là người đứng lên cho Đức Chúa Trời. Jehoiakim, một vị vua cai trị thối nát đang ngồi trên ngôi. Sự việc đang đi đến chỗ tệ hơn, và Jeremy đang ngạc nhiên về những gì đang xảy ra. Đức Chúa Trời bảo đảm với Jeremy rằng Ngài đang chế ngự hoàn cảnh. Trong Jeremy đoạn 11 câu 16 nói rằng, xưa Đức Giê-hô-va vốn xưng nó là cây olive xanh, trái tươi tốt đáng ưa. Nay có tiếng inh ỏi, Ngài đốt lửa nơi cây ấy và những nhánh nó bị gãy. Phao-lô cũng đề cập về điều này trong Roma đoạn 11 và nói rằng, cây olive tốt bị chặt và để qua một bên. Đó là những gì Đức Chúa Trời làm cho dân tộc này. Và từ gốc nho đó mọc lên một cây nho quang. Đó là các bạn và tôi. Hội thánh được ráp vào gốc cây, mà đó chính là Đấng Christ. Ngài như một cái chồi, như cái rễ, ra từ đất khô. Ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 2, Ngài là Đấng đem đến sự sống hay là ban cho sự sống. Đức Chúa Trời nói với Jeremy, ta sẽ lo việc này. Ta là Đấng giải quyết vấn đề. Đức Chúa Trời có một chương trình rộng lớn và nó vượt xa hơn hoàn cảnh hiện tại, làm cho Jeremy khó nhận biết được. Đức Chúa Trời kêu gọi Jeremy, hãy tin cậy nơi Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng công bình. Ngài có chương trình hành động. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 12, câu 5 đến câu 6. Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mỏi mệt, thì sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được yên ổn. Nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi làm thế nào? Chính anh em ngươi và nhà cha ngươi đang phản ngươi. Chúng nó cũng kêu tiếng to sau ngươi nữa. Dầu chúng nó nói những lời lành, ngươi chớ nên tin. Đức Chúa Trời muốn nói với Jeremy, nếu như hiện nay ngươi bối rối về những sự việc đang xảy ra, ngươi chưa thật sự thấy điều chi hết, sự việc còn tệ hơn nữa. Nếu ngày nay ngươi gặp bối rối, ngươi làm sao khi sự việc thật sự đi đến chỗ xấu hơn? Thưa các bạn, ngày nay sự việc nhìn thấy xấu với chúng ta, nhưng chúng nó còn tệ hơn nữa. Tôi hy vọng rằng khi nhận biết được điều này sẽ kéo các bạn gần gũi với Ngài nhiều hơn. Đức Chúa Trời không có giải thích cho chúng ta tất cả mọi chi tiết mà chúng ta mong muốn. Nhưng Ngài muốn nói với chúng ta rằng, chúng ta luôn nên tin cậy nơi Ngài. Đó là điều cần làm. Đó là điều đúng nhất. Và trong Jeremy đoạn 12, câu 7 đến câu 9. Ta đã lìa nhà ta, đã bỏ sản nghiệp ta, đã phó dân lòng ta rất yêu mến cho kẻ thù nghịch nó. Cơ nghiệp ta đối với ta như sư tử trong rừng, gầm thét nghịch cùng ta, cho nên ta lấy làm ghét. Cơ nghiệp ta há như chim kênh kênh vằn vện kia. các chim ăn thịt há vây lấy nó sao? Hãy đi nhóm các loài thú ngoài đồng lại, cho chúng nó cắn nuốt đi. Chúng ta để ý lời Chúa nói với một hình ảnh khôi hài. Tại đây, Ngài nói với Jeremy, ngươi là con chim vằn vện. Dân tộc này đã nói với Jeremy, chúng ta nghĩ rằng ngươi là một người trong chúng ta, nhưng thật sự ngươi không phải, ngươi là con chim vằn vện. Thưa các bạn, tôi cũng là con chim vằn vện, và tôi nghĩ các bạn cũng là chim vằn vện. Nếu các bạn đứng về phía Đức Chúa Trời, các bạn bị kể là chim vằn vện. Đức Chúa Trời nói với Jeremy, ngươi bị dân chúng kể là chim vằn vện, và ngươi là chim vằn vện, nếu ngươi đứng về phía ta và phụng sự ta. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 13, câu 10 đến câu 13. Nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho ta, dài đạp sản nghiệp ta dưới chân, làm cho chỗ đất vui thích của ta thành ra rừng hoang. Người ta đã làm cho đất ấy ra hoang vu, nó bị phá hại, than thở trước mặt ta. Cả xứ đều hoang vu thì chẳng ai để lòng vào. Những kẻ phá diệt đến trên các gò trọi nơi đồng vắng, vì gươm của Đức Giê-hô-va nuốt đất này từ đầu này đến đầu kia, chẳng có loại xác thịt nào được bình an. Chúng nó đã gieo lúa mì và gặt những gai gốc. Khó nhọc mà chẳng được ích gì. Các ngươi sẽ hổ thẹn về hoa trái mình vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời trách những người lãnh đạo của Giu-đa đã không làm tốt vai trò của họ và kết quả đất nước đi đến chỗ khốn khó, đất nước bị tai vạ nặng nề. Xin quý vị là những người lãnh đạo, những người chăn bày của hội thánh cần lưu ý. Quý vị có trách nhiệm với tình trạng của hội thánh của mình. Và trong Jeremy đoạn 12 câu 15, nhưng khi ta đã nhổ đi, ta sẽ trở lại thương xót chúng nó, khiến chúng nó ai nấy đều được sản nghiệp mình, và ai nấy đều về đất mình. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, dầu rằng Ngài đón phạt dân của Ngài khi họ phạm tội, nhưng sự thương xót của Ngài không cắt đứt với họ. Sau khi họ bị lưu đày một thời gian, Ngài đem họ trở về quê hương. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong sách Jeremy.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.